Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 12 tháng 7 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 12 tháng 7, Tòa trọng tài thường trực BCA tại La Hague chính thức công bố về vụ Philippines kiện Trung Quốc tự vẽ ra đường đứt khúc chính đoạn tại Biển Đông. Nhận định của tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao và tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng của Việt Nam về phán quyết này như thế nào? Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình thời sự tối nay. Ngoài ra, trong chương trình, Ban Việt ngữ còn gửi đến thông tin về ai có thể kiện Formosa, cũng như tòa án nào có thẩm quyền xét xử. Và sau cùng là câu chuyện về tấm bia thờ tù nhân đã chết ở trại giam Ba Sao, Nam Hà. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của chương trình phát thanh tối nay. Và bây giờ, mời quý vị nghe bản tin chi tiết đầu giờ, tối thứ Ba, ngày 12 tháng 7 năm 2016.
Diễm Thi và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Tòa trọng tài thường trực quốc tế nói rằng Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông, không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử đối với những nguồn tài nguyên nằm trong khu vực, thường được gọi là đường lưỡi bò mà Bắc Kinh tự ý vẽ ra để nhận chủ quyền thuộc về mình. Trong phán quyết mới đưa ra cách đây khoảng 4 giờ đồng hồ liên quan đến vụ Philippines kiện yêu sách chủ quyền Biển Đông, Tòa trọng tài thường trực quốc tế nói rằng bằng những hành động khác nhau, Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Philippines tại vùng đặc quyền kinh tế như ngăn chặn tàu cá, tàu thăm dò của Philippines xây dựng đảo nhân tạo.
Trong bản phán quyết dài 497 trang, Tòa trọng tài thường trực quốc tế cũng nói rõ Trung Quốc không có vùng đặc quyền kinh tế nào ở quần đảo Trường Sa, có nghĩa là ngay cả đảo Ba Bình mà Đài Loan đang kiểm soát cũng không phải là vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc. Phán quyết còn viết rằng Trung Quốc đã gây nhiều tai hại không thể khắc phục được đối với các rặng san hô ở Trường Sa, cũng như tạo nguy cơ, gây căng thẳng, vì tàu tuần tra của Trung Quốc có thể va chạm với tàu của Philippines trong khu vực. Khả năng va chạm này được tòa xem là rất cao. Cũng ở điểm này, phán quyết còn lên tiếng chỉ trích Trung Quốc, gọi việc Bắc Kinh cải tạo, xây dựng đảo nhân tạo là điều không phù hợp với trách nhiệm của một quốc gia trong lúc đang giải quyết tranh chấp về chủ quyền.
Phán quyết được tòa đưa ra sau 3 năm trời thụ lý đơn kiện của Philippines. Trong đơn kiện nộp cho tòa hồi cuối tháng Giêng năm 2013, chính phủ Phi viết rằng việc Trung Quốc tự ý vẽ ra đường lưỡi bò để khẳng định chủ quyền ở Biển Đông là điều vô lý và vô căn cứ, không phù hợp với Công ước Quốc tế về Luật Biển. Trong đơn kiện, chính phủ Phi cũng cáo buộc Trung Quốc vi phạm chủ quyền khi chiếm một số rặng san hô, bãi cát ngầm của Phi.
Ngay từ đầu, Trung Quốc đã lên tiếng nói không tham gia vào vụ kiện, đồng thời cũng không công nhận mọi phán quyết mà Tòa trọng tài thường trực quốc tế đưa ra. Mới tuần trước, khi nói chuyện qua điện thoại với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Vương nghị của Trung Quốc gọi Tòa trọng tài quốc tế là trò hề, cần phải chấm dứt ngay tức khắc. Vì thế, các bản tin chúng tôi thu thập được đều nói, không ai ngạc nhiên khi thấy phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng Bắc Kinh không quan tâm và cũng không chấp nhận phán quyết mà Tòa vừa đưa ra. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhắc lại điều mà Bắc Kinh từng nói là Hoa Lục có chủ quyền ở Trường Sa và Hoàng Sa. Chủ quyền này phù hợp với luật pháp quốc tế và đúng với những bằng chứng lịch sử là từ 2.000 năm trước đây, người dân Trung Quốc đã hoạt động ở Biển Đông.
Song song với những lời tuyên bố chính thức, truyền thông Trung Quốc còn lên án Tòa trọng tài quốc tế. Chẳng hạn như bài bình luận của Tân Hoa Xã viết rằng, chính Tòa trọng tài đã lạm dụng luật pháp để đưa ra một phán quyết không có chứng cứ. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo xuất bản tại Bắc Kinh còn nói đến nguy cơ chiến tranh, cho rằng mặc dù không quốc gia nào muốn đối đầu quân sự, nhưng tất cả các nước liên quan đều đã có những động thái chuẩn bị quân sự. Điều này được thể hiện rõ hơn trong bản thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, khẳng định phán quyết của tòa không ảnh hưởng gì tới chủ quyền đang có của Hoa Lục. Còn viết thêm rằng quân đội Trung Quốc kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh, quyền lợi, lợi ích hàng hải của quốc gia, sẵn sàng đối phó với mọi thách thức đe dọa bất kể nó đến từ đâu. Một điểm đáng chú ý khác là trước giờ phán quyết được công bố, máy bay dân sự của Trung Quốc đã hạ cánh trên đảo đá Vành Khăn và đá Subi ở Trường Sa.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Philippines lên tiếng hoan nghênh phán quyết của tòa, đồng thời kêu gọi dân chúng bình tĩnh, đừng có những hành động quá khích. Kêu gọi bình tĩnh cũng là điều được Ngoại trưởng Perfecto Yasay của Philippines nói đến, cho rằng không chỉ mình Phi, mà ngay chính những quốc gia liên hệ cũng phải bình tĩnh và tự kiềm chế. Trong tuyên bố đưa ra với báo chí, Ngoại trưởng Phi cũng cho hay Manila đang nghiên cứu về phán quyết của tòa và gọi phán quyết này mang một ý nghĩa rất quan trọng. Bộ Ngoại giao Phi còn nhắc nhở những công dân Phi đang có mặt tại Trung Quốc nên tránh tối đa, đừng thảo luận, tranh luận với người dân địa phương về phán quyết của tòa trọng tài quốc tế. Tân Tổng thống Phi, ông Rodrigo Duterte cũng nói rất phấn khởi trước phán quyết của tòa, đồng thời nhắc lại rằng ông sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc để tìm giải pháp thuận lợi nhất cho cả đôi bên. Giải pháp thuận lợi này từng được ông nói tới là cùng khai thác chung ở khu vực đang tranh chấp chủ quyền.
Tại Hà Nội, ông Lê Hải Bình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay Việt Nam hoan nghênh phán quyết của tòa, nói thêm là chính phủ sẽ có tuyên bố chính thức về nội dung phán quyết này. Trong buổi họp báo ở Hà Nội, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng nhắc lại chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Việt Nam. Tại Nhật Bản, Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida gọi phán quyết của tòa trọng tài quốc tế là phán quyết chung cuộc, mang tính ràng buộc về pháp lý, đòi hỏi tất cả các nước liên hệ phải tuân thủ. Ngoại trưởng Kishida cũng nói rằng Nhật Bản tôn trọng luật pháp, không chấp nhận việc sử dụng võ lực để giải quyết tranh chấp. Cũng cần nói thêm là trước khi phán quyết được tòa công bố, Chủ tịch Hội đồng châu Âu là ông Donald Tusk đang có mặt ở Bắc Kinh trong cuộc thảo luận với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ông Tusk nhấn mạnh rằng phán quyết mà tòa đưa ra mang ý nghĩa quan trọng là giúp bảo vệ trật tự thế giới. Ông Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk còn nói rằng tất cả mọi quốc gia đều có bổn phận phải bảo vệ điều này.
Tin tức chúng tôi ghi nhận được cho thấy, dường như chính phủ Đài Loan tỏ ý không công nhận phán quyết của tòa. Theo lời phát ngôn viên chính phủ Đài Loan, Tổng thống Thái Anh Văn và các quan chức Đài Bắc đang phân tích phán quyết, nhắc lại mục tiêu của Đài Bắc là bảo vệ chủ quyền và lợi ích tại Trường Sa, bảo vệ đảo Thái Bình và tăng cường hoạt động tuần tra để bảo vệ an ninh lãnh hải. Đảo Thái Bình, tức là đảo Ba Bình mà Việt Nam nói là có chủ quyền.
Tiếp tục phần tin tức tối nay. Có khoảng 100 tấn chất thải rắn được cho là của nhà máy thép Formosa chôn cất bất hợp pháp tại một trang trại ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Báo chí Việt Nam cho biết là theo những than phiền từ người dân, Cảnh sát Môi trường Trung ương và địa phương Hà Tĩnh đang phối hợp để điều tra việc công ty Formosa chôn rác công nghiệp trong trang trại của ông Lê Quang Hòa, giám đốc công ty môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh. Theo cơ quan chức năng thì công ty môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh có ký hợp đồng với nhà máy Formosa để chuyển rác đến hai nhà máy xử lý rác tại Kỳ Anh, nhưng không hiểu sao lại mang rác đến chôn trong trang trại của ông giám đốc. Tuy nhiên, ông Lê Quang Hòa nói rằng trang trại đó không phải của ông và rác đó được người dân đem về để làm phân bón. Cơ quan cảnh sát môi trường cho biết là đang lấy mẫu rác để xem là có độc hại hay không, rồi sẽ truy tố nếu thấy có điều vi phạm.
Sáng nay, chính phủ Việt Nam tổ chức một hội nghị về chống tham nhũng sau khi luật chống tham nhũng ra đời tròn 10 năm. Theo số liệu được các quan chức Việt Nam đưa ra, thì trong 10 năm qua, các vụ tham nhũng đã làm thiệt hại gần 60.000 tỷ đồng, 400 hectare đất trong tổng số 2.530 vụ án và đưa ra tòa xét xử 5.870 người. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói rằng, luật chống tham nhũng đã tạo được cơ sở luật pháp cho việc chống tham nhũng và nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong việc chống tham nhũng. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nói rằng, việc chống tham nhũng chưa đạt được yêu cầu và vẫn rất phức tạp với sự hình thành các nhóm lợi ích, và Phó Thủ tướng cho rằng việc đó làm cho dân chúng không còn tin tưởng vào chế độ, đe dọa sự tồn vong của chế độ.
Cũng liên quan đến vấn đề luật pháp tại Việt Nam, luật biểu tình lại bị Quốc hội Việt Nam dời lại, không thông qua vào kỳ họp Quốc hội tới đây. Giải thích lý do của việc này, ông Lê Minh Thông, Phó Chủ nhiệm, Ủy ban Pháp luật nói rằng do còn có nhiều ý kiến trái ngược nhau về bộ luật này. Ông nói như thế trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng ngày hôm nay. Luật biểu tình được bắt đầu soạn thảo vào cuối năm 2011 và đã nhiều lần bị dời ngày chuẩn thuận. Lần gần đây nhất là trong một phiên họp vào tháng 2 năm nay của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Bộ trưởng Tư pháp lúc đó là Hà Hùng Cường đề nghị thông qua luật này trong kỳ họp của Quốc hội vào cuối năm nay. Nay với quyết định dời lại một lần nữa của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bộ luật này sẽ chỉ được xem xét vào năm tới.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org / Vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Thưa quý vị, ngày hôm nay, thứ Ba ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa trọng tài thường trực PCA tại La Hague chính thức công bố phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc về đường đứt khúc chính đoạn đã vẽ ra tại Biển Đông nhằm tuyên bố chủ quyền ở đó. Ngay sau khi có phán quyết, Gia Minh phỏng vấn luật sư tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển của Việt Nam tại Hà Nội. Trước hết, ông Hoàng Ngọc Giao cho rằng phán quyết của PCA là một thắng lợi của công lý quốc tế.
Cái phán quyết này nó có ý nghĩa là khẳng định công lý pháp lý quốc tế đấy đã được thực thi một cách rõ ràng, một thắng lợi chung cho tất cả các quốc gia, chứ không phải chỉ một mình Philippines. Bởi lẽ cái tác động tiếp theo của cái phán quyết này đấy là nó sẽ có lợi cho cái việc duy trì trật tự pháp luật quốc tế đã định hình, và nó cũng phải rõ ra những mưu toan dùng các cái hành vi quân sự chính trị một cách vô trách nhiệm cũng không thể nào mà làm thay đổi được cái trật tự pháp lý quốc tế hiện nay, cũng như là xóa bỏ cái trật tự pháp lý quốc tế hiện nay theo ý chí chủ quan của một quốc gia. Bởi lẽ luật pháp quốc tế nó được kiến thiết, kiến tạo trên cơ sở đồng thuận của tất cả các quốc gia, cho nên không một quốc gia nào có quyền vẽ lại cái luật này cả. Thì dưới góc độ như vậy, tôi đánh giá đây là cái chiến thắng của công lý quốc tế và có lợi cho tất cả quốc gia. Có lợi cho các quốc gia về mặt nhận thức về trật tự pháp luật quốc tế, có lợi cho các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia là nạn nhân trong khu vực Biển Đông. Đó sẽ là cái căn cứ để khẳng định chúng ta cần phải giải quyết mọi cái tranh chấp một cách hòa bình, phù hợp với Công ước Luật Biển Quốc tế năm 1982. Và cũng là một cái bài học cho Trung Quốc, cũng như là một lời cảnh báo với Trung Quốc cần phải ứng xử, hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế, chứ không thể cậy cái sức mạnh quân sự của mình để phá rối cái trật tự pháp luật quốc tế.
Thưa ông, chính Trung Quốc họ nói rằng họ sẽ không có tôn trọng phán quyết của PCA, và như mọi người đều có phán đoán là sắp đến đây thì là Trung Quốc sẽ tiếp tục sự hiện diện của họ tại Biển Đông. Theo ông, cái sự hiện diện đó sắp đến sẽ bị tác động như thế nào thưa ông?
Bây giờ chúng ta nói là cái thái độ của Trung Quốc ngay từ khi mà Philippines khởi kiện ra tòa PCA đấy thì nó đã rõ ràng rồi.
Yeah.
Họ phủ nhận cái thẩm quyền của tòa. Họ tuyên bố không chấp nhận cái phán quyết của tòa PCA. Cái điều đó là rất rõ ràng, và bằng hành động họ cũng bác bỏ mọi chuyện liên quan đến cái câu chuyện này. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn từ cái góc độ như sau. Trung Quốc không phải sống trên một cái hành tinh mà xung quanh không có các quốc gia khác. Trung Quốc phát triển cũng như tồn tại trong mối quan hệ với cộng đồng các quốc gia. Thì đấy chính là cái yếu tố mà chúng ta cần phải thấy. Do đó cho nên không thể Trung Quốc có thể một mình một sân, một mình một cái luật chơi được. Bởi vì từ những cái lĩnh vực liên quan đến biển này đấy, cái hành vi mà không chấp nhận trật tự luật pháp quốc tế đấy, của Trung Quốc đấy, nó sẽ là một cái có thể nói là đặc biệt là cụ thể là lần này mà không chấp nhận phán quyết của PCA đấy, thì nó sẽ thể hiện rõ là Trung Quốc là một cái chủ thể hay là một cái quốc gia mà không có cái sự tin cậy trong quan hệ quốc tế. Và chắc chắn các quốc gia sẽ phải xem xét lại cái đường lối đối ngoại của mình đối với Trung Quốc về các vấn đề chính trị, ngoại giao và kể cả kinh tế. Còn nếu như Trung Quốc lại làm tới, leo thang bằng những hành vi quân sự tiếp theo để tỏ rõ là mình không chấp nhận cái PCA này đấy, thì Trung Quốc theo tôi cũng sẽ phải nhận những hậu quả về cái việc là sẽ bị cô lập trong quan hệ kinh tế, sẽ bị những chế tài về kinh tế mà các quốc gia khác người ta cũng sẽ xử lý, giống như trong trường hợp của nước Nga Putin liên quan đến cái câu chuyện Ukraine đấy, đã và đang phải chịu những cái chế tài về kinh tế từ các nước EU cũng như là Hoa Kỳ. Thế thì điều này Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc hiện nay cũng đang có rất nhiều bê bối, nội bộ Trung Quốc có nhiều vấn đề. Vậy thì Trung Quốc có tiếp tục cái hành vi quấy rối cũng như là tiếp tục thực hiện cái tham vọng của mình ở Biển Đông và đổi lấy là sẽ nhận lấy cái sự cô lập trong cộng đồng quốc tế, nhận lấy những cái sự tẩy chay cũng như những cái chế tài về kinh tế và thậm chí phản ứng bằng những cái hành vi quân sự của các nước khác trước những cái hành vi quân sự của Trung Quốc hay không, thì cái điều này các nhà làm chính sách Trung Quốc chắc là họ phải tính đến. Còn nếu họ không tính đến thì tôi tin kịch bản nó sẽ diễn ra rất là phức tạp. Nhưng điều này hiện thêm một ý nghĩa nữa là gì? Là nếu Trung Quốc hành xử như là một cái quốc gia mà bất chấp tất cả luật lệ, bất chấp cả cái tiếng nói của các quốc gia khác đấy, thì đứng trước những cái hành vi mà mang cái tính chất gọi là phá rối như vậy của Trung Quốc đấy, thì chính cái phán quyết của PCA nó lại dường như là một cái căn cứ, nó dường như là một cái điểm để hội tụ cái sự đoàn kết của các quốc gia chống lại Trung Quốc. Đấy chính là một cái sức mạnh. Tôi tin rằng là thêm một cái ý nghĩa nữa về cái PCA, và nếu như hành vi Trung Quốc tiếp tục phá rối đấy, thì nó là một cái điểm hội tụ cái sức mạnh đoàn kết của các quốc gia trong khu vực cũng như ngoài khu vực trước những cái hành động leo thang vũ lực của Trung Quốc ở Biển Đông.
Như ông Vịnh mới nói, đó là một cái thắng lợi của pháp luật quốc tế. Thì những quốc gia mà đang có cái tranh chấp á, thưa ông, thì bây giờ họ đang có một cái cơ sở mà có lợi như vậy, thì như đối với Việt Nam, ông thấy rằng là sắp đến đây nên như thế nào để có thể bảo đảm được các cái quyền lợi của mình tại khu vực Biển Đông, thưa ông ạ?
Theo tôi, Việt Nam là một nạn nhân, có thể nói là một nạn nhân rất là nặng nề trong những cái hành vi bành trướng cũng như sử dụng vũ lực thôn tính ở Biển Đông. Việt Nam là một cái nạn nhân có thể nói là chịu ảnh hưởng rất nặng nề của cái chính sách đó của Trung Quốc. Do đó cho nên ấy, cái việc mà đấu tranh ngoại giao và đặc biệt là đấu tranh pháp lý, đây là cái thời cơ rất thuận lợi đối với Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cần phải có những cái hành động kiên quyết hơn nữa đối với Trung Quốc trước những cái hành vi của Trung Quốc. Đặc biệt là ngay ngày hôm nay thôi, Trung Quốc vẫn tiếp tục có những hành vi sử dụng vũ lực ở trên Biển Đông, dùng tàu đâm chìm tàu cá của Việt Nam. Trước bối cảnh như thế thì chính phủ Việt Nam không thể nào là chỉ có dừng lại ở cái việc là tuyên bố phản đối thông qua cái người phát ngôn của Bộ Ngoại giao. Chính phủ Việt Nam cần phải có một cái quyết đoán chính trị ở trong thời điểm này, là cần phải tính đến cái việc mà khởi kiện cũng như cái biện pháp đấu tranh ngoại giao khác để gây áp lực lên Trung Quốc, buộc là phải chấp hành trật tự pháp luật quốc tế cũng như Công ước Luật Biển năm 1982.
Ông cũng có nói cái phán quyết của PCA nó sẽ là một cái yếu tố nó giúp cho các nước sẽ đoàn kết lại. Nhưng mà vừa rồi trong ASEAN thì như Campuchia thì họ vẫn ủng hộ cho Trung Quốc.
Tôi muốn nói là thế này, nó là cái tâm điểm để mà đoàn sức mạnh của các quốc gia trước cái hành vi bành trướng bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông đấy. Là tôi muốn nói đến những quốc gia có cái chính sách đối ngoại, có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế, có thái độ nghiêm túc đối với việc tuân thủ luật pháp quốc tế. Đó là những cái quốc gia sẽ đoàn kết lại với nhau. Chứ tôi không nói đến những cái quốc gia vì cái động cơ kinh tế của mình, vì những cái động cơ cá nhân của mình mà vô trách nhiệm và không có cái thái độ là có trách nhiệm đối với lại trật tự pháp luật quốc tế cũng như là đối với vấn đề duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Thì những quốc gia đó không nói làm gì, và cái số đó đâu có nhiều. Và cái số đó nó thể hiện cái thái độ, cái chính sách nó cũng không có nhất quán, nó có tính chất gọi là cơ hội. Thì những quốc gia đó không đáng kể, không đáng kể về mặt quy mô của những quốc gia như vậy, không đáng kể về tiếng nói chính trị của những loại quốc gia như vậy, không đáng kể về cái vị thế trong quan hệ quốc tế của những quốc gia như vậy. Những quốc gia có trách nhiệm là những quốc gia lớn, là những quốc gia có tiềm lực, là những cái quốc gia mà luôn luôn thể hiện cái trách nhiệm đối với trật tự pháp lý quốc tế. Chúng ta thấy rõ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ, châu Âu và một loạt các nước khác, những nước phát triển. Đấy chính là những quốc gia trong đường lối đối ngoại, họ luôn luôn lấy cái tiêu chí là luật pháp quốc tế làm căn cứ cho các cái mối quan hệ quốc tế. Chứ họ không thể nào chấp nhận được cái hành vi há bĩnh coi như là bác bỏ luật pháp quốc tế cả.
Chân thành cảm ơn luật sư tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao.
Xin được cảm ơn tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao và anh Gia Minh. Tiếp nối dòng sự kiện, thưa quý vị, phán quyết của Tòa Thường trực PCA không nằm ngoài dự kiến của các chuyên gia công pháp quốc tế về đường chính đoạn và các hành động vượt luật pháp của Trung Quốc. Tuy nhiên, thái độ của Bắc Kinh sau phán quyết đang là điều gây chú ý của thế giới và nó có thể làm cho cục diện Biển Đông trở thành điểm nóng trong bối cảnh Hoa Kỳ đang hết sức chú ý tới khu vực này. Tiếp theo trong chương trình, Mặc Lâm phỏng vấn tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan, nguyên tổng biên tập tuần báo quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam, để tìm hiểu thêm ý kiến của một chuyên gia ngoại giao về sự kiện này.
Thưa tiến sĩ, ông cũng biết là phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế vừa đưa ra vào ngày hôm nay, vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm nay đó, thì trong cái nội dung đó thì tất cả mọi điều của Philippines đưa ra đều được tòa chấp nhận, kể cả cái đường lưỡi bò chính đoạn. Thưa tiến sĩ, là một người hoạt động trong ngành ngoại giao, tiến sĩ có dự kiến là thái độ của Trung Quốc nó rõ ràng là đã không chấp nhận cái phán quyết này, thì trong tương lai nữa thì những cái bước tiếp theo họ sẽ làm gì ạ, thưa tiến sĩ?
Rất là khó phán đoán vì cái chính sách của Trung Quốc từ trước đến nay đó thì họ là một cái chính sách là dựa trên sức mạnh và không phải trên cái căn cứ trên nền tảng của luật pháp quốc tế. Cho nên chiều nay đó thì sau khi chúng ta có cái tin tòa CPA đã phán quyết như vậy thì chúng ta đồng thời cũng biết rằng là Trung Quốc đã có cái theo cái nguồn tin mà quốc hội Bắc Kinh tiết lộ với một số mạng, nó có mạng Xuân đó. Thì chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình đã phát đi mệnh lệnh chuẩn bị tác chiến, yêu cầu quân đội sẵn sàng chiến đấu. Thì cái tin này thì không ai có thể kiểm định được, nhưng mà người ta cũng không ngạc nhiên, là vì rõ ràng là Trung Quốc rất là tay cú trước cái phán quyết của tòa. Mặc dù bên ngoài thì họ tỏ ra là không quan tâm, nhưng thực tế thì suốt mấy tháng nay thì Trung Quốc đã vận động khắp các nơi để hạ thấp cái giá trị của tòa cũng như vô hiệu hóa cái phán quyết.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ, thì như ông thấy là cái phản ứng của quốc tế đó, hầu như tất cả các nước đều có một cái sự nhìn nhận về cái phán quyết này, chỉ có Trung Quốc là không chấp nhận thôi. Nhưng mà theo tiến sĩ đó thì cái nhìn nhận chung của quốc tế nó có ảnh hưởng gì tới cái bước đường ngoại giao của Trung Quốc sau này hay không, thưa ông?
Dạ, tôi nghĩ là vì cái này thì nó sẽ có hai mặt. Thứ nhất là quốc tế người ta cũng có cái phản ứng nó thận trọng vừa phải. Tất nhiên ai cũng thấy cái phán quyết đó là một cái phán quyết gì lẽ phải, nhưng đồng thời là người ta cũng có cái cẩn trọng trong cái đánh giá tình hình, bởi vì thực ra người ta chưa biết, chưa lường hết được những cái phản ứng của Trung Quốc. Ngay cả bản thân Philippines là cái bên nguyên đó, thì người ta cũng có một cái thái độ rất là co giãn, rất là flexible, và họ cũng không phải là muốn thừa thắng xông lên để làm cái gì nó âm ỉ. Nhưng mà tôi nghĩ là tất cả có nghĩ là Philippines cũng sẽ dùng cái phán quyết này như một cái công cụ để mà tiếp tục cái cuộc đấu tranh. Thế còn thế giới đó thì tất nhiên là chẳng ai muốn bạo lực, chẳng ai muốn chiến tranh cả. Thì người ta cũng làm thế nào đó để một phần quan trọng trong cái công luận của Trung Quốc, người ta thức tỉnh để thấy rằng là cái thế giới văn minh ngày nay là người ta sống trên cái luật pháp quốc tế. Chứ anh không thể một mình một chợ, không thể là sống trên luật rừng được. Nên theo tôi nghĩ cái phản ứng quốc tế là thuận lợi.
Dạ vâng. Thưa tiến sĩ, thì trước cái việc công bố của CPA đó, thì cả những cái truyền thông lớn của Mỹ như là CNN đều loan tải cái tin này như là một cái tin breaking news rất quan trọng. Phải chăng đây là một cái sự chuẩn bị cái thái độ của Mỹ chính thức ở Biển Đông đối với Trung Quốc ạ?
Tôi nghĩ là cái tin này rõ ràng là một cái tin rất đất. Nhưng mà cái việc mà họ biết tin ồ ạt như thế thì tôi nghĩ là đứng về mặt nghiệp vụ báo chí thì đó là đương nhiên thôi, bởi vì cái tin này có thể nói là trong lịch sử hiếm khi có một cái tin thế này, nhất là cái lịch sử Tây Nhất Biển Đông thì có lẽ đây là lần đầu tiên. Và bây giờ thì cũng chưa ai đánh giá được cái tác động của cái này đối với tình hình khu vực, đối với cái tập hợp lực lượng ở đây, nó có thể có mặt phải, tức là nó thúc đẩy cái cuộc đấu tranh, nhưng nó cũng có thể có cái mặt trái, tức là nó phân hóa cái lực lượng. trong cái bối cảnh như vậy đó, mọi người đi chờ đợi. Còn riêng tôi nghĩ Mỹ thì họ đã tiên liệu được tất cả những cái này, bởi vì nước Mỹ không xuống các chiến lược ra, kể cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều tiên liệu được cái outcome này, chứ cái đây không phải là cái bất ngờ quá đối với các bên. Cho nên tôi nghĩ mọi cái nước Mỹ từ hai phía là đều sẽ có nằm trong cái tính toán, chứ không phải là bột phát. Đặc biệt nếu chúng ta nhớ đến cái cuộc hội thảo hôm 5 tháng 7 ở Mỹ đó, thì thấy rằng cả Mỹ và Trung Quốc đều nói là phải kiềm chế và không thể để cho hai bên có những cái tuyên bố mà có thể gây hiểu nhầm hoặc dẫn đến những cái hành động mà ngoài cái tầm kiểm soát. Cho nên tôi không nghĩ là nó sẽ có một cái thảm họa gì diễn ra sau này.
Dạ vâng.
Và Mỹ, tôi nghĩ Mỹ cũng không phải chuẩn bị gì. Cái chuyện đó đương nhiên họ sẽ có cái cảnh giác đề phòng, và cái việc mà chúng ta thấy gần đây Mỹ huy động hải lục không quân thì tất nhiên là Mỹ họ có cái đề phòng, nhưng mà tôi nghĩ rằng là mọi việc vẫn nằm trong cái tầm kiểm soát.
Dạ vâng. Xin được thưa với tiến sĩ một câu hỏi cuối cùng nữa là Việt Nam là một yếu tố rất quan trọng trong vấn đề tranh chấp với Trung Quốc, đặc biệt là cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đó. Thì qua kinh nghiệm mà của Philippines đã thắng với cái cuộc kiện tụng này đó, thì Việt Nam rút cái kinh nghiệm gì cho riêng mình là thưa ông? Và theo ông thì nên làm cái gì bước tiếp theo?
Tôi nghĩ rằng là trước khi có cái phán quyết này thì Việt Nam từ lãnh đạo cho đến các cấp chuyên gia thì cũng đã nhiều lần nói rằng là cái việc mà sử dụng cái công cụ pháp lý đấy là nó vẫn nằm trong những cái biện pháp hòa bình, và Việt Nam không loại trừ cái biện pháp này. Thì đấy là tôi nói trước đây. Thế còn bây giờ đó, với cái kết quả, với cái thắng lợi này của Philippines, mà có thể nói rằng là nó cũng có một phần nó hỗ trợ cho Việt Nam, nhất là cái vấn đề mà bắt cái pháp lý của đường chính đoạn, thì cái đó là phải nói không chỉ Việt Nam mà tất cả các nước có cái đòi hỏi chủ quyền ở đây thì đều thì thấy như đây sẽ là cái nhân tố mới và cái thuận lợi cho cái cuộc đấu tranh về mặt pháp lý. Thế còn là Việt Nam rút ra được cái bài học gì đó, thì có lẽ tôi cho cái bài học quan trọng nhất ấy, là trong cái thời đại ngày nay thì cái sức mạnh cứng là quan trọng, nhưng mà cái sức mạnh mềm, cái chuẩn bị cho cái cuộc chiến pháp lý, cuộc chiến truyền thông, chuẩn bị để mà dành cái trái tim khối óc của cộng đồng khu vực để mà ủng hộ cái sự nghiệp chính nghĩa của mình, thì cái này nó có một ý nghĩa rất là quyết định. Thì tôi nghĩ Việt Nam thì trong chiến tranh cũng đã có ý thức làm và hành động theo cái hướng này, nhưng mà với cái phán quyết chiều 12 tháng 7 hôm nay đó, với cái phán quyết hôm nay thì Việt Nam nhận tiền là Việt Nam hiểu được cái giá trị của thỏa thuận pháp lý trong tương lai, và đã là một công cụ thì một nước như Việt Nam không thể buông cái công cụ hữu hiệu ấy được. Tôi nghĩ như vậy.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn thời gian tiến sĩ đã dành cho chúng tôi ạ.
Chào Mạc Lâm.
Dạ.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. giả đang đến với chương trình phát thanh tối thứ ba ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Thưa quý thính giả, sự kiện thảm họa môi trường ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh do công ty nhà máy thép Formosa gây nên vẫn còn gây nhiều tranh cãi trong dư luận, nhất là đối với những luật sư và những nhà hoạt động xã hội. Tất cả những gì họ cần là một vụ kiện, vì họ cho rằng Formosa có thể đã phạm luật hình sự Việt Nam. Một số luật sư đã tiến hành giúp các ngư dân là người bị thiệt hại trực tiếp làm đơn khởi kiện Formosa, hoặc có người với tư cách cá nhân đứng ra làm đơn tố giác tội phạm đối với Formosa. Vấn đề khả thi của vụ khởi kiện này như thế nào? Tòa án nào có thẩm quyền xét xử? Cát Linh tìm hiểu cùng các luật sư trong và ngoài nước trong phần sau.
Tiến sĩ luật học Tạ Văn Tài, cựu giáo sư luật trường Đại học Harvard, Hoa Kỳ cho biết về vấn đề mà ông rất quan tâm và theo dõi trong nhiều tháng qua. Theo ông, truyền thông trong nước tuy có những bài viết đề cập đến việc khởi kiện công ty Formosa, tuy nhiên không nêu rõ kiện vì lý do gì.
Khi mà một luật sư nói về vụ kiện, thì bao giờ cũng phải nói là kiện vì lý do mục đích gì. Rồi mới nói đến là dựa vào văn bản pháp luật nào để mà kiện. Thứ hai là kiện ở tòa án nào. Thứ ba là ai có quyền kiện, tức là cái người khởi kiện á.
Từ sau khi chính phủ Việt Nam chính thức công bố công ty nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh là nguyên nhân gây ra cái chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung trong mấy tháng qua, rất nhiều ý kiến chia sẻ trên truyền thông mạng cho rằng cần phải khởi kiện Formosa. Đối với giới luật sư trong nước thì cho rằng cần có một vụ án hình sự đối với thủ phạm gây ra thảm họa môi trường này. Bên cạnh đó, những nhà hoạt động xã hội ở Việt Nam cũng đưa ra quan điểm tương tự sau khi có kết luận điều tra của Bộ Tài nguyên Môi trường. Phần nhiều những lý do họ yêu cầu khởi kiện là vì yếu tố môi trường. Từ Hà Nội, nhà hoạt động xã hội luật sư Nguyễn Đình Hà cho Đài Á Châu Tự Do biết.
Mà Formosa đáng phải bị khởi tố điều tra, đây là một vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng về cái vấn đề tội là tội gây ô nhiễm môi trường và hủy hoại nguồn lợi thủy sản cũng như là hủy hoại nguồn nước.
Luật sư Hà Huy Sơn, người đứng ra làm đơn tố giác về tội phạm đối với nhà máy thép Formosa vì lý do tội chống loài người, theo Điều 342 chương 24 Bộ Luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 của nhà nước Việt Nam cho biết.
Vâng, theo như cái nhận thức của tôi thì do rằng là vi phạm về Bộ Luật Hình sự Việt Nam, cụ thể là cái điều tội chống loài người mà tôi đã đưa trong cái đơn tố giác tội phạm. Cái đơn của tôi là đơn tố giác tội phạm rồi. Tôi thấy có cái dấu hiệu mà như trên đọc trên báo của nhà nước, tôi thấy nó có dấu hiệu là cái tội chống lại loài người, thì tôi tố giác lên theo cái chức năng và pháp luật quy định là thuộc cái cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an để thụ lý vụ án. Còn thì nếu mà người ta khởi tố thì cái vụ này nó cũng xử theo cấp sơ thẩm là ở tòa án cấp tỉnh trước.
Một cách nhìn khác liên quan đến luật nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết với Liên Hiệp Quốc được luật gia Tạ Văn Tài đề cập đến trong trường hợp này.
Vấn đề môi trường là một mục đích thôi. Cái này nó có những hậu quả về vấn đề mất hết nguồn sống của đến gần mấy triệu người Việt Nam sống về nghề trại ở vùng biển Việt Nam.
Vâng.
Thì nó có vấn đề nữa là tước mất cái quyền sống, tức là nhân quyền của những người trại đó, thì ông chính phủ Việt Nam có đại diện những dân trại đó để mà kiện ai ở tòa án nào hay không?
Theo giáo sư luật Tạ Văn Tài, một văn bản mà Việt Nam có thể áp dụng để thực hiện việc kiện Formosa ở đấu trường quốc tế, đó là văn bản về nhân quyền quốc tế của Liên Hiệp Quốc, và lý do cụ thể được ông nêu ra là mất quyền sống của nhân dân chạy lưới. Với những mục đích được đưa ra như trên từ các chuyên gia và các nhà quan sát, thì vụ kiện Formosa có thể thực hiện ở tòa án nào? Theo trình bày của người đưa đơn tố giác tội phạm đối với Formosa Hà Tĩnh là luật sư Hà Huy Sơn cho biết, việc kiện Formosa ra tòa quốc tế bao gồm cả tòa công pháp và tư pháp, đều không khả thi. Nếu chúng ta nhìn lại hơn 20 năm qua, kể từ khi quan hệ ngoại giao Liên minh châu Âu EU Việt Nam được thiết lập lần đầu tiên vào tháng 10 năm 1990, Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác chính của Liên minh châu Âu tại khu vực Đông Nam Á. Những hiệp định hợp tác song phương được ký kết với nhiều quốc gia và mở rộng ở nhiều phạm vi, trong đó có hợp tác song phương với các đối tác về khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, cụ thể là với Thụy Điển. Cho đến nay, Việt Nam đã ký kết và tham gia 20 điều ước quốc tế có liên quan đến bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu với nhiều quốc gia. Tuy nhiên, Đài Loan là quốc gia không nằm trong danh sách các nước cùng ký hiệp định hợp tác song phương với Việt Nam. Do đó, giáo sư Tạ Văn Tài nhận định rằng văn bản về môi trường không thể áp dụng trong trường hợp này nếu đưa ra tòa quốc tế.
Không có nước Đài Loan ở trong cái hiệp định đó. Không có, thành ra cái hiệp định này nó sẽ, Đài Loan nó sẽ nói là nó không được áp dụng đối với nó, thì nó đâu có ký hiệp định. Thành ra không có, hiệp định này sẽ không phải là căn bản để kiện về vấn đề môi trường chống lại công ty Formosa, một công ty có gốc Đài Loan, Taiwan. Mặc dù trong nó tôi nghe nói là cũng có cổ phần của Trung Cộng, Trung Hoa lục địa đấy, nhưng mà công ty này nó là gốc ở Đài Loan, chính là người Đài Loan đang bất bình với công ty này nhiều.
Formosa Hà Tĩnh, chi nhánh của tập đoàn nhựa Formosa Đài Loan, thuộc quốc gia không nằm trong những quốc gia mà Việt Nam đã ký hợp tác quốc tế song phương về môi trường với nội dung đề cập trong các luật bảo vệ môi trường và luật bảo vệ môi trường sửa đổi. Chính vì vậy mà cho dù luật bảo vệ môi trường 2014 có 3 điều trong chương 17 quy định rõ nội dung hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường, cụ thể là điều 156, ký kết gia nhập điều ước quốc tế về môi trường có ghi rõ. Điều ước quốc tế có lợi cho việc bảo vệ môi trường toàn cầu, môi trường khu vực, môi trường trong nước và phù hợp với lợi ích, khả năng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ưu tiên xem xét để ký kết, gia nhập. Thì cả giáo sư Tạ Văn Tài và cả luật sư Hà Huy Sơn đều nói rằng không khả thi trong việc kiện Formosa ra tòa quốc tế. Trong loạt bài phóng sự liên quan đến Formosa, chúng tôi có đề cập đến chi tiết luật sư Trần Vũ Hải, thuộc đoàn luật sư Hà Nội cho biết, hiện nay các luật sư đang nghiên cứu để thực hiện đơn khiếu nại do những người dân chịu tác động trực tiếp từ vụ xả thải do Formosa gây ra. Nếu điều này diễn ra, thì theo luật, đây sẽ là một vụ kiện tập thể được gọi là class action, là những cá nhân có tên và nhân thân hợp pháp đứng ra đại diện cho cả một tập thể. Tuy nhiên, theo luật sư Lê Quốc Quân khi trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do, có cho biết, luật Việt Nam hiện chưa quy định về đơn kiện tập thể. Giáo sư Tạ Văn Tài khi bàn luận về việc này cũng khẳng định rằng Việt Nam chưa có luật về kiện tập thể. Tuy nhiên theo ông, có một giải pháp để thực hiện mà vẫn phù hợp với bộ luật tố tụng hiện hành của Việt Nam, đó là chính phủ Việt Nam vẫn có thể đại diện cho những người bị thiệt hại trực tiếp và những người dân Việt Nam bị thiệt hại gián tiếp để đứng nguyên đơn khởi kiện.
Bây giờ một cách là này, mình không gọi là kiện theo tập thể mà mình liệt kê tất cả bao nhiêu người ai bị thiệt hại, liệt kê hết, nhưng mà cử ra một đại diện, ví dụ như Bộ Môi trường ở Việt Nam hay là Hội Nghề Cá, thế thì có thể là cái giấy ủy quyền nó có thể là chỉ cả mấy triệu người tí, là một người đứng nguyên đơn thôi, Bộ Môi trường hay là Hội Nghề Cá thôi, đó là một cái giải pháp.
Ông khẳng định đây là một cách, chứ không thể áp dụng quy định về hợp tác song phương để kiện công ty Formosa Hà Tĩnh do Đài Loan làm chủ đầu tư. Đài Á Châu Tự Do chúng tôi đặt vấn đề này với ông Nguyễn Tử Cương, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm và Thủy sản, và hiện là thành viên Hiệp hội Nghề cá Việt Nam. Ông cho biết.
Cuối tuần này thì vào cái tạp chí Thủy sản Việt Nam và chúng tôi đăng trên mạng ấy, thì sẽ có đầy đủ những cái ý kiến của Hội Nghề cá về vấn đề Formosa.
Ông Chu Tiến Vĩnh, Phó Tổng Cục trưởng Cục Thủy sản cho biết, với vai trò là Phó Tổng Cục trưởng Cục Thủy sản, thì ông có thể cho biết việc cơ quan này có thể đại diện người dân trong việc khởi kiện hay không. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng, ngay lúc này, ông không muốn trả lời bất cứ điều gì liên quan đến Formosa. Giáo sư Tạ Văn Tài khi kết thúc phần trò chuyện với chúng tôi có nhấn mạnh thêm rằng
theo cái luật Liên Hợp Quốc là nó yêu cầu là trước cơ quan quốc tế là nhân dân, từng người nhân dân không có tư cách đứng kiện nhưng mà có thể ủy quyền cho chính phủ. Thế thành ra ông chính phủ phải can đảm đứng ra kiện, nhận cái sự ủy quyền của nhân dân.
Khởi kiện Formosa là quan điểm của những luật gia và các nhà quan sát với những người ngư dân Hà Tĩnh đã mưu sinh cùng với biển từ mấy đời trong gia đình, thì họ chỉ có một mong muốn đơn giản, đó là làm thế nào để trả lại biển sạch cho họ, trả lại nguồn sống mà từ đời ông cha của họ đã truyền lại đến giờ. Những gì mà ngư dân miền Trung hiện tại mong muốn là
yêu cầu tập đoàn Formosa phải bỏ ngay các địa bàn ở Việt Nam tôi, mà tôi yêu cầu phải trục xuất chính quyền và trục xuất Formosa ra khỏi nước Việt Nam. Nếu đang hoạt động thì càng ngày nó càng xả thải ra, chứ không cách nào khác.
Sau ngày 30 tháng 6, nguyên nhân đã được công bố, thủ phạm đã cúi đầu nhận lỗi và chấp nhận bồi thường thiệt hại. Sau tất cả những điều đó, thì câu chuyện Formosa Hà Tĩnh hay BP của Việt Nam có thể khép lại hay không? Thì dư luận và những người làm luật, hiểu luật ở Việt Nam đã có câu trả lời bằng chính hành động của họ. Tuy nhiên, như những chia sẻ của các luật gia mà chúng tôi vừa có dịp trò chuyện, thì có vẻ như chặng đường tiếp theo đi tìm công lý cho ngư dân và các vùng biển Việt Nam sẽ còn rất nhiều gian nan.
Và bây giờ Nguyên Lam diễn đọc bài viết có tựa đề Sao các bạn lại còn rước Formosa về? Của tác giả Nguyễn Anh Tuấn. Nội dung bài viết này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do. Mời quý thính giả cùng nghe.
Bạn có biết, ban đầu Formosa định đập nhà máy thép ở Vân Lâm, Đài Loan vào năm 2007, nhưng làn sóng phản đối của báo giới, xã hội dân sự và một số người có trách nhiệm trong các cơ quan môi trường của Đài Loan đã chặn đứng thành công dự án này. Năm 2008, Formosa chuyển dự án sang một nước khác, nghèo hơn, nơi họ có thể cắt giảm được các chi phí về môi trường. Dự án ngay lập tức được chính phủ nước đó chấp nhận trong một tiến trình xét duyệt hồ sơ dự án nhanh bất thường. Bạn có biết đó là nước nào không? Chính là Việt Nam. Khoảnh khắc tôi nhớ nhất khi ở cùng đoàn làm phim Taiwan PTS ở Hà Tĩnh là khi một thành viên trong đoàn hỏi tôi, dân Đài Loan chúng tôi đã phản đối quyết liệt để dừng dự án nhà máy thép của Formosa vì nguy cơ gây ô nhiễm môi trường của nó. Sao các bạn lại còn rước nó về? Lúc ấy, và ngay cả lúc này, chưa bao giờ tôi thấy mình có lỗi đến thế với mảnh đất nơi mình sinh ra, lớn lên. Giá mà ngay khi Formosa dự định đầu tư vào Việt Nam, tôi và nhiều người nữa tìm hiểu thật kỹ thông tin về tập đoàn này và làm hết sức mình, dành hết tâm trí của mình, đấu tranh quyết liệt với các cấu kết quyền tiền để ngăn chặn dự án như những người bạn Đài Loan đã làm, thì dẫu có thành công hay không, tôi cũng không phải chịu cảm giác có lỗi này. Tôi thành thật cảm thấy phần lỗi của mình trong thảm họa này, có lỗi với mảnh đất này, với các thế hệ tương lai sau này. Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn phải khẳng định rằng, ai, tổ chức nào rước Formosa về, cấp phép nhanh, kinh ngạc, ký hợp đồng giao đất 70 năm cho nó, mới là kẻ phải chịu trách nhiệm lớn nhất đối với nhân dân, với quê hương xứ sở. 70 năm tới, hàng chục triệu người sẽ phải sống trong nơm nớp lo sợ, không biết thảm họa lúc nào sẽ tái diễn. 70 năm tới, cư dân địa phương sẽ chết dần chết mòn vì ô nhiễm nước, không khí như những gì đã và đang xảy ra với người dân sống xung quanh nhà máy Formosa Đài Loan ở hai huyện Vân Lâm và Chương Hóa. Cư dân địa phương nơi đây đang tiến hành thủ tục kiện Formosa đòi đền bồi chi phí chữa trị ung thư và mai táng cho người thân của họ đã chết vì những bệnh được cho là có liên quan tới khí thải của tập đoàn này. 70 năm tới, đất nước sẽ phải song hành với một trong những tập đoàn tai tiếng nhất thế giới về gây ô nhiễm môi trường, đã từng bị trao giải hành tinh đen năm 2009 và đã từng chấp nhận việc vi phạm, nộp phạt để tiếp tục vận hành vì số tiền phạt quá nhỏ so với khoản lợi nhuận khổng lồ thu được từ việc vi phạm. Sao lại rước Formosa về? Câu hỏi cứ văng vẳng bên tai tôi.
vị, Ba Sao, một nhà tù lớn ở Nam Hà, miền Bắc Việt Nam, nơi sau 30 tháng 4 năm 1975, nhiều sĩ quan và công chức miền Nam mà chế độ mới gọi là tù cải tạo đã qua đời trong những ngày tháng kham khổ nhọc nhằn nơi đây. Trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay, Thanh Trúc gửi đến quý thính giả câu chuyện về tấm bia mộ thờ tù nhân đã chết ở trại tù này. Xin được nhường lời lại cho chị Thanh Trúc.
Một người từng là cựu tù chính trị Việt Nam, hiện sống tại Pháp, đã nhắn với cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên. Có một tấm bia thờ những người tù đã chết ở trại Ba Sao, Nam Hà. Nghe nói tấm bia được đặt trong một ngôi chùa ở miền Bắc. Ngoài tấm bia ra, còn có một am thờ những người tù này, được dựng ngay khu đất thuộc trại giam. Người làm tấm bia này là một cựu giám thị nhà tù Ba Sao. Em cố gắng đi tìm các anh ấy nhé. Chính lời nhắn tha thiết, đi tìm các anh ấy nhé, đã thôi thúc cô Phạm Thanh Nghiên lên đường, tìm kiếm, nhìn thấy, để rồi trở về với cảm xúc đong đầy qua bài viết Ba Sao Chi Mộ.
Thực ra thì tôi có cái thông tin này từ mùa hè năm ngoái, khi mà tôi chưa hết cái án quản chế. Nhưng mà vì tôi cũng còn án tù nhà, nhưng mà sau đó là hết án tù nhà, thì mà tôi đi tìm hiểu về cái sự thực với cái thông tin mà người anh đồng tù đã cung cấp cho tôi. Thực ra thì cái bước đường tìm kiếm thì nó cũng không quá là vất vả, tức là tôi cũng đi một vài ngày. Đến bây giờ thì tôi phải cảm ơn Chúa, cảm ơn Phật, bởi vì có lẽ tôi cũng may mắn tìm đến ngôi chùa, tại tên chùa nó không chắc lắm. Tôi xin lỗi là những cái thông tin cụ thể hơn thì tôi không thể chia sẻ được, vì lý do tế nhị cũng như là cái an toàn, an ninh cho những người mà cung cấp thông tin cho tôi. Ngay cả tên của các nhân vật là tôi đã phải thay đổi. Họ sợ đến mức độ như thế, nhưng mà trong cái sự sợ hãi đó thì họ vẫn cứ cho mình cái thông tin. Thì đấy là một cái điều mà tôi cho rằng rất là đáng quý. Và một cái điều nữa là ngay như cả cái giới tính của bên giám thị cũng như là ngôi chùa mà giữ cái tấm bia đấy, thì chúng tôi chỉ nói một cách chung để cho chúng ta thấy được rằng cái mức độ tế nhị, thậm chí là nghiêm trọng mà một vài người ta đã đánh giá bằng đây chính là một cái chuyện rất là bí mật.
Và cũng thật khó để có thể diễn tả hết tâm trạng, cô Phạm Thanh Nghiên kể tiếp, khi được chỉ cho thấy một tấm bia khiêm nhường tại một góc khuất trong căn phòng linh của nhà chùa.
Phải nói rằng là khi mà bước chân vào trong cái nhà linh ấy, thì tôi cũng không tránh được cái cảm giác mình hơi rợn rợn một chút, hơi sợ hãi một chút. Ban đầu thì rất là khó tìm bởi vì là không có hình ảnh. Trong hình dung của tôi phải làm cái tấm bia rất là lớn, cho nên tôi cũng tìm kiếm một cái tấm bia như trong cái tưởng tượng của mình thôi, nhưng mà không phải. Và khi mà chính vị sư đã tìm thấy và chỉ cho tôi, thì khi mà tôi ngước mắt lên nhìn nó, lập tức là hai hàng nước mắt của tôi rứa ra. Một cái tấm bia không có tên, chỉ có những cái dòng chữ mà đề 626 người đã tử vong tại trại Ba Sao giai đoạn 75-588. Phải nói là một cái cảm giác như là mình vừa tìm thấy một cái điều gì rất là thiêng liêng, khẳng định rằng đây tất cả đều là những người cựu quân nhân cán chính, những người từng phục vụ cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa, chứ không có dính dáng gì những người cộng sản hay những người dân thường cả. Tôi cảm tưởng như là có một cái mối giao cảm, một cái mối dây liên hệ nào đó mang tính tâm linh giữa tôi, một con nhóc sinh sau năm 75, với những người đã bảo vệ một cái chế độ mà mình đã từng hiểu lầm rằng đó là một cái chế độ sống sàm, chế độ mình gọi là ngụy đó. Tôi cảm nhận được cái sự thiêng liêng và cảm được cái sự ấm áp. Nói thật là tôi chưa bao giờ trải qua một cái cảm giác như thế, cho nên là để diễn tả bằng lời thì nó cũng rất là khó.
Bằng những ngón tay run rẩy lập cập, cô đã chụp được bức ảnh, tấm bia rồi cất giữ nó như một bảo vật. Với cô, chuyện càng khó tin hơn nữa khi biết một trùm cai tù, tức quản giáo hoặc giám thị trại giam Ba Sao, Nam Hà, đã dựng tấm bia và một am thờ những người của bên kia chiến tuyến. Theo lời vị trụ trì thuật lại với cô Phạm Thanh Nghiên, cách đây vài năm có một Phật tử đưa một cựu giám thị trại tù Ba Sao đến chùa. Người giám thị này đã trao cho sư một danh sách gồm 626 người tù đã chết trong trại Ba Sao từ 1975 cho đến 1988, ngỏ ý muốn làm một tấm bia đặt trong chùa để 626 vong linh này được hương khói tử tế. Đây không phải là ngôi chùa đầu tiên mà họ đến gõ cửa xin đặt bia. Trước đó, các chùa họ đến đều tìm cách thoái thác vì sợ là nếu giữ một danh sách toàn sĩ quan, công chức ngụy và công khai đặt tấm bia những người chết đó trong chùa thì e chùa sẽ bị lắm phiền phức. Được hỏi có cách nào liên lạc với người Phật tử và viên cựu giám thị Ba Sao đó không, vị sư trả lời là rất khó khăn vì sau khi làm xong tấm bia thì người quản giáo không bao giờ trở lại chùa nữa, ngay cả người đưa viên giám thị đến cũng vắng bóng. về cái am thờ 626 người đã chết, vị sư cho cô Phạm Thanh Nghiên biết có nghe là nằm trong một khu đất thuộc trại giam Ba Sao, nhưng chỉ có người giám thị hoặc người Phật tử mới biết chỗ mà đưa tới thôi. Khẳng định của sư khiến cô Phạm Thanh Nghiên hiểu ra sự mịt mù của vấn đề. Cô vẫn gắng xin được xem qua danh sách 626 người tù đã chết. Sư nói rằng người trong khoa sổ sách đi vắng, hẹn cô một hôm khác trở lại.
Thì sư lần khác tôi đến chùa thì sư thầy đi vắng, tôi gọi điện thì thầy đã nhận ra giọng nói của tôi. Thì thầy đã thông báo rằng rất là tiếc là vì nhà chùa đã khóa đi, đã đốt đi trong cái dịp rằm tháng 7 đó, lễ Vu Lan, thì nghĩ rằng chẳng để làm gì cả.
Vị sư báo tin xong thì vội vàng gác máy, để lại một Thanh Nghiên với cảm giác hụt hẫng cùng cực.
Tôi thấy mọi thứ trước mắt mình như tối sầm lại, bởi vì tôi cũng đã rất là mong chờ đến cái ngày hẹn là lấy danh sách nhá. Mình có một cái cảm giác thất vọng cách kinh khủng khi mà đã không hoàn thành được cái mục tiêu, cái nhiệm vụ mà cho mình đặt ra cho chính mình. Đối với họ thì có thể là chẳng làm gì cả, nhưng mà đối với chúng ta thì đó chính là những thứ phải nói rằng vô giá. Và tôi tin chắc một cái điều rằng nó sẽ là một trong những cái bằng chứng lịch sử sau này và những đau thương mà người dân Việt Nam nói chung cũng như là những người cựu quân nhân cán chính làm việc với chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị bắt hại bởi bàn tay Cộng sản nói riêng. Nhưng mà nói thật là trong phút chốc đó tôi cảm thấy mọi thứ trước mắt mình như sụp đổ. Nhưng mà khi mà tôi chấn tĩnh lại thì tôi không tin rằng cái danh sách đấy đã bị đốt đi. Trong thời gian tới tôi sẽ vẫn cố gắng để có được cái danh sách đó trong cái khả năng có thể. Nhưng mà nếu như mà họ vẫn cứ khăng khăng thì tôi cũng không làm cách nào được, nhưng mà tôi vẫn cứ hy vọng.
Con số 626 tù cải tạo miền Nam chết vì bệnh tật, đau yếu và đói khát trong trại tập trung Ba Sao ở Nam Hà trên thực tế có thể cao hơn. Cựu quân nhân miền Nam Nguyễn Đạt Thành đi tập trung từ trại 9 Yên Bái trên biên giới phía Bắc năm 1979 chuyển xuống trại tù Nam Hà, Ba Sao, cho biết.
Trại Ba Sao có gần 1.000 người, khu A đó dành cho cấp tướng, cấp bộ trưởng, tổng trưởng. Khu B cho những sĩ quan cấp tá, khu C thì cho tù hình sự. Tôi ở khu B, trại Ba Sao nó gọi là khó khăn nhất, hắc ám nhất của bên phía công an. Nói tới Ba Sao là người miền Bắc đã rất là sợ. Con số 626 này thì nó còn có thể hơn nữa chứ không ít hơn đâu. Là bởi vì cái việc quản lý ăn uống này kia rất là khó khăn. Không được nấu nướng, không được gì cả, cho nên anh em kiệt sức rất là nhiều, bệnh hoạn chết chóc thì đương nhiên nó xảy ra. Trại này rất là lớn, còn ba cái nghị thi khác nữa và cái con số tù chết đó, có lẽ là hơn con số 626 đó rất là nhiều.
Năm 2007, sau khi đã định cư tại Hoa Kỳ, ông Nguyễn Đạt Thành sáng lập VAF, Vietnamese American Foundation, sáng hội Việt Mỹ, vận động chính giới Hoa Kỳ cũng như giới chức Việt Nam xin về bốc mộ đồng đội đã chết trong những trại tập trung, làng đá, Ba Sao, Trường Sơn ở miền Bắc và những nơi khác ở trong nước.
Năm 2009 thì có một con của ông trung tá Cao Kim Chẩn là chết ở tại Nam Hà. Cháu Cao Kim Minh đã ra ngoài Nam Hà và bốc mộ cha là Cao Kim Chẩn. Thì cái số mộ của ba em đó là số 49. Cháu Cao Kim Minh cho tôi một cái danh sách 126 anh em tù cải tạo tại cánh đồng mễ này. Tôi lập tức tôi ra ngoài Nam Hà và tôi đi tìm và tôi đã đến nghĩa địa trên cánh đồng mễ này.
Từ Sài Gòn, chia sẻ với Thanh Trúc việc liên quan, con gái cố đại tá cảnh sát Tôn Thất Dẫn cho biết trong 20 mấy cái tiểu sành mà chị đào xới và tìm thấy trên cánh đồng mễ và đưa qua xét nghiệm thì 14 cái được xác nhận là hài cốt tù cải tạo, trong đó một cái là hài cốt thân phụ của chị. Chị Trinh đã xin phép đưa tất cả 14 hũ hài cốt này về Nam, an vị trong một nhà thờ ở Sài Gòn. Đó là những chi tiết về quân dân cán chính miền Nam đã nằm xuống tại trại tù Ba Sao ở miền Bắc sau năm 1975. Không ai rõ con số 126 người xấu số trên danh sách mà VAF sáng hội Việt Mỹ thu thập được có nằm trong danh sách 626 người tù tử vong Ba Sao mà cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên mong muốn tìm ra hay không. Tại sao một giám thị Ba Sao lại tìm đến một ngôi chùa nhỏ ở miền Bắc để lập bia thờ 626 vong hồn tù cải tạo trong trại tù Ba Sao? Cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên nói rằng điểm duy nhất có thể lý giải được là
không có lý do gì để cái người giám thị làm như vậy cả, chưa kể cái tính chất nhạy cảm nguy hiểm nữa. lý giải bằng tâm linh thì tôi cho rằng cũng có thể có một cái biến cố nào đó để khiến cho các vị cai tù này họ làm được một cái việc như thế.
Trả lời câu hỏi tương tự, cựu tù chính trị Nguyễn Đạt Thành nêu thí dụ hiếm hoi về một cán bộ mà ông giấu tên ở trại chiến Yên Bái.
Trong thời gian ở tù đó thì có rất nhiều quản giáo và vệ binh rất là tàn ác, nhưng mà cũng có một vài vị có lương tâm, ví dụ như là cán bộ ở trại chính đã khóc khi mà thấy chúng tôi bị giam cầm một cách khắc nghiệt như thế này, và ổng lén cho chúng tôi đào trộm sắn để ăn. Cái thứ hai là khi mà ổng chuyển chúng tôi về trại giam Nam Hà đó, thì ổng quay mặt vào trong tường, ổng khóc. Theo tôi đó là quản giáo đó làm cái công việc rất là nguy hiểm. Nếu mà bị phát giác, đó là tình cảm riêng tư của họ đối với anh em tù cải tạo mà thôi, mà tôi nghĩ khó. Cho nên cái việc cai tù mà lập cái mẫu bia cho 626 anh em đó, thì tôi không ngạc nhiên lắm.
Đích xác có bao nhiêu người tù cải tạo miền Nam bỏ mạng trong trại Ba Sao ở Nam Hà nói riêng là bài toán chưa có đáp số. Chỉ biết thầm lặng cảm ơn, cầu xin mọi điều bình an đến cho những người có trái tim nhân hậu.
Chương trình phát thanh tối thứ ba của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban cùng hòa ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.